Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Nicola Giám mục. Giáo huấn số 2. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, phần tiếp theo. Chúa Thánh Thần, bằng ân sủng của mình, là đấng đầu tiên trong việc khơi dậy đức tin của chúng ta và trong sự sống mới. Sự sống đó là nhận biết Chúa Cha và đấng Chúa Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần lại là đấng cuối cùng trong cuộc mặc khải các ngôi vị trong ba ngôi chí thánh. Thánh Gregorio Nazianzeno, nhà thần học, giải thích tiến trình này qua đường lối sư phạm là sự hạ cố của Thiên Chúa. Cựu ước đã giảng dạy một cách tỏ tường về Chúa Cha, nhưng một cách hơi lờ mờ về Chúa Con. Rồi Tân ước cho chúng ta thấy cách rõ ràng về Chúa Con và trình bày một cách lờ mờ nào đó về thần tính của Chúa Thánh Thần. Còn bây giờ, chính thần khí ngự giữa chúng ta và công bố cho chúng ta một cách tỏ tường hơn về Ngài. Quả vậy, sẽ là không khôn ngoan nếu thần tính của Chúa Cha chưa được tuyên xưng mà đã giảng dạy cách tỏ tường về Chúa Con. Và nếu thần tính của Chúa Con chưa được đón nhận, thì việc giảng dạy về Chúa Thánh Thần nói một cách quá đáng là như chất thêm một gánh khá nặng cho chúng ta. Nhờ những tiếp cận âm thầm thích hợp hơn và những tiến dần lên, rồi những phát triển và tăng tiến từ sự sáng sủa này đến sự sáng sủa khác, ánh sáng của mầu nhiệm ba ngôi chiếu tỏa những tia sáng rạng ngời. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 684. Mùng 7, thứ hai, Thánh Ambrosio, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 8, thứ ba, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Mùng 9, thứ tư, Thánh Gioan Didaco. Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn, lễ kính. Tại nhà thờ chính tòa là lễ trọng. Mùng 10, thứ năm. 11, thứ sáu, Thánh Damaso đệ nhất giáo hoàng. 12, thứ bảy, Đức Mẹ Guadalupe. 13 tháng 12, Chúa nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ hai mùa vọng năm C.
Thiên Chúa chi nhân đoái thương ngự thầm bụi an đỡ nâng nhân trần Sion vui lên Sion vui lên vì Chúa đã nhận lời kìa người sắp đến kìa người sắp đến thần ngự. Đã bao ngày tháng toàn dân heo hắt trong mong, sống trong sầu thương càng thêm tan mong vô đến kia người sắp đến, người đến cứu dân người.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuất, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn ham hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết tham thiết những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Baruch. Hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là hòa bình trong công lý và vinh dự trong hiếu nghĩa. Hỡi Jerusalem, hãy trỗi dậy, đứng nơi cao và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái người từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Đấng Thánh. Họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngày xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa. Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của người dẫn dắt Israel đến vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng phúc âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô. Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô. Anh em được Đức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Hãy dâng đường Chúa. Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm tàng quyền sứ Judea, Herode làm thủ hiến sứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến sứ Ituria và Jaco Netede, Lysania làm thủ hiến sứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng, có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong quẹo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thương bà và anh chị em, mỗi năm mùa vọng về, chúng ta đều được nhắc nhớ hình ảnh và câu chuyện của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ có vai trò đặc biệt trong chương trình nhập thể cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Câu chuyện của Thánh Gioan Tẩy Giả không những chỉ là câu chuyện của ý nghĩa thiêng liêng mà chúng ta thường nghe trong các câu chuyện khác, nhưng đồng thời câu chuyện này cũng nói lên tính cách lịch sử của nó nữa. Bởi vậy, thưa ông bà và anh chị em, trong phần đầu của bài phúc âm của Thánh Luca hôm nay, chúng ta được nghe nói đến nhiều tên đặc biệt. Đó là tên Tiberio, hoàng đế của Roma. Chúng ta được nhắc đến lần nữa Philato là tổng chánh sứ Judea. Rồi chúng ta được nhớ đến người lãnh đạo của đạo Do Thái, hai vị thượng tế là Anna và Caipha. Và cuối cùng là thân phụ của Thánh Gioan Tẩy Giả là Zacharia. Những tên này đặc biệt hoặc chúng ta mới biết đến, đã nhắc đến cho chúng ta con người Gioan là con người thật sự có trong lịch sử của con người. Và vì vậy, với sự lịch sử như vậy và với vai trò lớn lao như vậy mà hội thánh tuyên xưng ngài là một vị đại thánh, mà trong chúng ta đây có những người chọn ngài làm thánh quan thầy. Bây giờ chúng ta hãy trở lại câu chuyện bài phúc âm của ngày hôm nay. Câu chuyện bắt đầu là Thánh Gioan đi rao giảng sám hối, rao giảng cho những người đến nghe với ngài và mời gọi họ hãy đón nhận phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như chúng ta biết, sám hối là điều cần thiết cho đời sống linh thiêng của con người. Nó cần thiết cho những người thời cũ ước, những người thời tiền tân ước và cả cho tất cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Sám hối là một sự mời gọi biến đổi tâm linh của chúng ta, để rồi chúng ta sống làm sao cho xứng hợp, cho xứng đáng là thế vị, là người dân riêng của Thiên Chúa và là con cái của Ngài. Trong bài phúc âm hôm nay, lời mời gọi sám hối được diễn tả qua nhiều cách nói, và đặc biệt cách nói ngày hôm nay được diễn tả một cách rất là, người ta nói là tượng hình. Và vì vậy, con xin đọc lại một lần nữa câu nói của Thánh Gioan mượn lời của tiên tri Isaiah cho ông bà và anh chị em. Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong kẹo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy sang cho bằng. Nói như thế, và chúng ta có thể hiểu một cách khác, để cho nhiều người chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể nói rằng mọi thung lũng hố sâu của ích kỷ lòng người phải lấp cho đầy, núi đồi kêu căng phải bạc cho thấp, lối suy tưởng quanh co phải uống cho ngay, và mọi bất công phải sang cho bằng. Và nói theo lối dân gian của chúng ta hãy nói rằng, hãy sống ăn ngay ở lành trước mặt Thượng Đế và người đời. Và tóm tắt một câu, hãy sống chân thiện mỹ. Thưa ông bà và anh chị em, lời mời gọi sám hối trên đây cũng là cách thức mà chúng ta dọn đường cho Chúa, đón mừng Chúa Giáng sinh và chờ đón Ngài đến lần thứ hai trong tương lai. Thưa ông bà và anh chị em, mùa vọng là mùa phụng vụ đặc biệt và là thời điểm đặc biệt để chúng ta ý thức lại lời mời gọi của Thiên Chúa, để chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài, đón chờ Thiên Chúa Con của Ngài đến với chúng ta. Và ngày hôm nay cũng như những ngày còn lại của mùa vọng là những ngày hồng ân, ân phúc để chúng ta cùng với toàn thể giáo hội, cùng với tất cả các anh chị em chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa và mừng Giáng sinh. Trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta càng chuẩn bị nhiều hơn, thì chúng ta cảm thấy thật là xứng đáng và ý nghĩa khi chúng ta có được tổ chức bên ngoài cho chính chúng ta và cho giáo xứ. Con nghĩ rằng, trong giáo xứ của ông bà và anh chị em, đã có nhiều người đã bắt đầu trang hoàng đèn Noel, đã trang hoàng hang đá nơi nhà mình. Và trong giáo xứ của ông bà, có thể cha xứ đã phân chia đoàn thể nào trách nhiệm cho trang trí trong nhà thờ và hang đá trong nhà thờ, có thể đặc biệt và có thể đẹp hơn là năm ngoái nữa. Thưa ông bà và anh chị em, không khí chuẩn bị Giáng sinh làm cho lòng chúng ta vui và thanh thản khi chúng ta nhìn những đèn Noel lấp lánh, những bài hát Noel chân tình, tâm tình, làm chúng ta có thể cảm thấy vui vui và bình an hơn những ngày bình thường khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Niềm vui của chúng ta khi chúng ta dọn lòng đón Chúa hài đồng có thể nâng đỡ chúng ta đương đầu với những thách đố, những khó khăn của cuộc sống cá nhân mỗi người, cũng như của xã hội, của quốc gia và của toàn cầu của ngày hôm nay. Ông bà và anh chị em, thế giới ngày hôm nay, người ta đang quan tâm nhiều đến hòa bình thế giới. Chiến tranh loạn lạc, khủng bố, làm nhiều người lo lắng. Đồng thời, mọi người cũng quan tâm đến vấn đề tị nạn ngày hôm nay. Nhiều người đã phải bỏ quê hương xứ sở của mình vì nghèo đói, vì chiến tranh chết chóc, đã phải đến những vùng đất Âu Châu vì họ hy vọng nơi đó họ sẽ tìm được thanh bình và ấm no. Và đồng thời chúng ta cũng nhận thức rằng biến đổi khí hậu, mưa bão, thời tiết tăng lên cũng là mối đe dọa cho hàng triệu người trên thế giới của chúng ta. Và trước mắt chúng ta đây là thực tiễn, là đời sống kinh tế hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta biết, kinh tế năm nay đã sắp hết năm rồi, hình như không có gì tiến bộ cho mấy, và có thể không đạt được những điều mong muốn rất đơn giản trong tâm hồn của chúng ta cho nền kinh tế của năm nay. Tất cả những điều này, những điều mà chúng ta nói tiêu cực, có thể ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị đón Chúa trong mùa vọng của chúng ta hay không, thưa ông bà và anh chị em? Chúng ta nhớ lại thời của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đất nước của Ngài cũng chịu đô hộ của Ngài ban. Có người sống khổ sở tư bề, không được tự do. Nhưng lời Chúa, lời mời gọi, dọn đường bước tiếp tục thúc đẩy con người. Và chúng ta cũng vậy, thưa ông bà và anh chị em, lời mời gọi này vẫn tiếp tục thúc đẩy chúng ta, đặc biệt trong mùa vọng này. Và chúng ta với đức tin, với đôi mắt đức tin của chúng ta có thể nhận thức rằng tất cả những gì mà chúng ta cố gắng trong đời sống tinh thần để sống linh thiêng sẽ là sự nâng đỡ rất nhiều cho chúng ta đương đầu với những thách đố, những khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống mỗi ngày. Và để tóm lại nói một cách gọn gàng để chúng ta dễ nhớ. Chúng ta có thể mượn lời của bài đọc hôm nay của Thánh Phaolô. Đó là câu: chúng ta hãy làm cho lòng bác ái của chúng ta ngày thêm dồi dào, để rồi mọi người có thể thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đồng ý một điều, ơn Chúa đang đến với chúng ta, và với thiện chí của chúng ta có thể đạt được những mục đích và ý nghĩa của mùa vọng năm nay. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiều long linh vào tham gia vì chúng ta, thời quan phong siêu thi la cô, người chiều khô hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi con người bước đi trong sự thật để được tràn đầy niềm vui và bình an. Lắng nghe lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được ơn hoán cải.
Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức thân phận yếu hèn của mình, để cậy trông Chúa và nỗ lực hoán cải từng ngày theo lời Chúa mời gọi. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Con đường công kêu, hãy làm cho ngay thẳng. Xin cho các y bác sĩ công giáo biết tận tình chăm sóc bệnh nhân bằng lương tâm ngay chính và đức ái Kitô giáo. Nhờ đó, các bệnh nhân và gia đình họ có thể nhận ra lòng Chúa xót thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình dẫn dắt Israel. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp đau khổ, tìm ra dấu chỉ của niềm hy vọng, chắc chắn nơi việc hạ sinh của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. xin cho mỗi Kitô hữu biết diệt trừ tính tham lam, loại bỏ tính kiêu ngạo, tập sống khiêm tốn và ngay thẳng, để dọn đường cho Chúa ngự đến với mình và gia đình mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con sống đạo đức trong khi đón chờ con Chúa lại đến. Xin cho chúng con nỗ lực sửa đổi tính hư và tập luyện nhân đức, để được hưởng lòng Chúa xót thương hôm nay và nhất là trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Dừng dừng Chúa trời, lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dừng dừng lên Chúa, đầy nắng của dưới đây mưa hồng, kính những ngày trọn cuộc đời, ước mơ hoài thắm tươi. Dừng dừng tháng ngày, thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây mù.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lương từ bi ban ơn chờ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chi thân.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa, và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa, mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững giá chờ đợi. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa ta đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin vay thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho đức Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết to một người tiên. Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta, kia đứng Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất. Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho đức Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ quanh đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết to một người biết Thiên Chúa ta.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc con Chúa đến trong ánh huy hoàng, thánh hóa và độ chàng phúc lành của Ngài cho anh chị em, là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi Người sẽ đến.
Amen.
Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin, vui mừng trong đức cậy và sinh hoa kết quả trong đức mến.
Amen.
Anh chị em vui mừng sốt sắng đón nhận Đấng Cứu Chuộc chúng ta đến trong xác phàm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi Người vinh quang ngự đến lần thứ hai.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Có tiếng hô trong hoang điện rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ơn cứu độ Chúa ban.
Xin cho con luôn biết dọn đường để Chúa đến trong tâm hồn. Cho con biết luôn đối diện với chính thâm tâm trước bao tội chênh. Đừng để con nhắm mắt làm ngơ, đừng để con bâng quơ với quên tình yêu Chúa đang chờ.
Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ơn cứu độ Chúa ban. Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ơn cứu độ Chúa ban.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Mùa vọng là thời kỳ để ta cố gắng mở rộng trái tim mình ra tiếp nhận Chúa cứu thế, Đấng là quan án duy nhất có thể ban cho mỗi người chúng ta phần của mình. quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ hôm Chủ nhật 29 tháng 11 vừa qua tại Bangui, Cộng hòa Trung Phi, với các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và giới trẻ trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Phi Châu của Ngài. Trong buổi cử hành này, Đức Thánh Cha đã mở cửa thánh của nhà thờ chính tòa để khởi đầu cách tượng trưng năm thánh thương xót mà sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mùng 8 tháng 12. Khi Đức Thánh Cha mở toang hai cánh cửa bằng gỗ, cộng đoàn đã vỗ tay vang dội và ca hát tưng bừng trước khi Ngài bắt đầu cử hành thánh lễ. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nói về ơn gọi người Kitô hữu phải yêu thương kẻ thù, cho rằng tình yêu này bảo vệ chúng ta khỏi cơn cám dỗ, tìm cách trả thù và cái vòng luẩn quẩn trả đũa không thôi. Đức Thánh Cha nói, vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm nay, mùa phụng vụ của hân hoan mong chờ đấng cứu rỗi và là biểu tượng của niềm hy vọng Kitô giáo, Thiên Chúa đã đem tôi tới đây giữa anh chị em tại lãnh thổ này, trong khi giáo hội Hoàn Vũ đang chuẩn bị mở năm thánh thường xót. Kế đó, dựa vào tình hình đất nước Trung Phi, Đức Thánh Cha nói rằng, cũng như các tông đồ Phêrô và Gioan trên đường tới đền thờ, những người không có vàng có bạc để tặng người bất toại túng thiếu, tôi đến đây đem sức mạnh và quyền lực của Thiên Chúa. Vì những thứ này đem hàn gắn lại cho chúng ta, giúp chúng ta đứng dậy bằng đôi chân và bước đi vào một cuộc sống mới qua tới bờ bên kia. Chúa Giêsu không bảo chúng ta qua bờ bên kia một mình. Thay vào đó, Người yêu cầu chúng ta cùng qua với Người khi mỗi người chúng ta đáp lại ơn gọi chuyên biệt của mình. Chúng ta cần hiểu rằng ta chỉ có thể qua bờ bên kia với Người mà thôi, nhờ biết tự giải thoát mình khỏi những ý niệm chia rẽ về gia đình và dòng máu để xây dựng một giáo hội như là gia đình Thiên Chúa, mở cửa chào đón mọi người, biết quan tâm tới những người thiếu thốn hơn cả. Điều này đòi ta phải gần gũi với các anh chị em của ta. Nó hàm ngụ một tinh thần hiệp thông. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, Cha của chúng ta ở trên trời, làm mặt trời mọc lên cho cả người xấu lẫn người tốt. Chính mình đã cảm nghiệm được sự tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Đây là ơn gọi nền tảng của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu đã nói, do đó, các con phải hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là đấng hoàn thiện. Một trong các đặc điểm chủ yếu của ơn gọi nên hoàn thiện nói trên là yêu thương kẻ thù của chúng ta. Điều này sẽ bảo vệ chúng ta khỏi cơn cám dỗ, tìm cách trả thù và cái vòng luẩn quẩn trả đũa không thôi. Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh tới khía cạnh này trong chứng từ Kitô giáo. Do đó, những ai rao giảng tin mừng đều phải là những người trước nhất và trên hết thực hành sự tha thứ, phải là các chuyên viên hòa giải, chuyên viên thương xót. Đó là cách chúng ta giúp các anh chị em ta qua bờ bên kia, bằng cách chỉ cho họ thấy bí quyết sức mạnh, niềm hy vọng và niềm vui của ta, tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì chúng ta đặt cơ sở trên xác tín rằng Người ở trong thuyền với chúng ta. Như Người đã làm với các tông đồ lúc làm bánh hóa nhiều thế nào, Chúa cũng ủy thác ơn phúc của Người cho chúng ta như vậy, để ta ra đi và phân phối chúng khắp nơi bằng cách công bố những lời trấn an của Người rằng, này, ngày giờ đã đến để ta làm nên trọn các lời hứa ta đã ngỏ với nhà Israel và nhà Giuđa. Trong các bài đọc của phục vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, ta có thể thấy các khía cạnh khác nhau của ơn cứu rỗi được Thiên Chúa công bố ở trên. Chúng là những cột mốc để hướng dẫn ta trên đường sứ mệnh. Ơn cứu rỗi do Thiên Chúa công bố có một sức mạnh vô địch. Sức mạnh này cuối cùng sẽ làm ơn cứu rỗi kia chiến thắng. Sau khi nói cho các môn đệ biết các dấu hiệu khủng khiếp trước ngày Người đến, Chúa Giêsu kết luận, Khi những điều này bắt đầu diễn ra, các con hãy nhìn lên và hãy ngẩng cao đầu, vì ơn cứu chuộc của các con đã gần kề. Chính trong sự tàn phá vô tiền khoáng hậu, Chúa Giêsu muốn tỏ quyền lực vĩ đại của Người, vinh quang khôn sánh của Người và sức mạnh của tình yêu ấy không dừng lại trước bất cứ điều gì, dù là trước sự sụp đổ của các tầng trời, đại họa của thế giới hay náo động của biển khơi. Thiên Chúa mạnh hơn bất cứ điều gì khác. Sắc tín này đem lại cho tín hữu sự thanh thản, lòng can đảm và sức mạnh để kiên trì trong điều thiện giữa những thử thách cam go nhất. Dù cả lúc mọi sức mạnh của hỏa ngục đều được sổ lòng, các Kitô hữu cũng phải đứng lên đáp lại lời réo gọi, ngẩng cao đầu và sẵn sàng coi thường các đánh đấm trong trận chiến này, một trận chiến mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có tiếng nói cuối cùng. Và lời cuối cùng đó chính là tình yêu. Với tất cả những ai đang sử dụng bất chính các vũ khí trên thế giới, tôi xin có lời kêu gọi này. Hạ các dụng cụ giết người đó xuống. Thay vào đó, hãy trang bị cho các bạn bằng công chính, bằng tình yêu và lòng thương xót. Chỉ có chúng mới bảo đảm được hòa bình. Xin Chúa đoái thương, củng cố trái tim anh chị em trong sự thánh thiệt, để anh chị em trở nên vô tỳ tích trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta vào lúc Chúa Giêsu lại đến cùng với mọi vị thánh của Ngài. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.